Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Philippines điều tra thông tin Trung Quốc xả thải ra Biển Đông, Bộ Tư pháp Mỹ bắt một người gốc Việt về tội lừa đảo hàng triệu đô la tiền cứu trợ đại dịch, Việt Nam sẽ tạo tiền ảo bằng công nghệ riêng, và đệ nhất phu nhân Joe Biden dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến dự Olympic Tokyo 2020. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Vị tướng Mỹ chỉ huy cuộc chiến ở Afghanistan, Đại tướng Austin Miller, vừa từ bỏ quyền chỉ huy trong một buổi lễ vào ngày 12 tháng 7 và lặng lẽ rời khỏi quốc gia châu Á. Một dấu chấm hết mang tính biểu tượng cho cuộc chiến tranh kéo dài nhất của nước Mỹ trong khi lực lượng nổi dậy Taliban đang ra sức chiếm thêm lãnh thổ. Tướng bốn sao Miller, chỉ huy cuối cùng của Mỹ trên thực địa Afghanistan, đã bước lên trực thăng và cất cánh khỏi căn cứ quân sự ở Kabul, nơi từ lâu đã trở thành trung tâm đầu não của cuộc chiến kéo dài hai thập niên. Tổng thống Joe Biden đã chính thức kết thúc nhiệm vụ quân sự của Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 8, khi ông muốn rút lui khỏi cuộc xung đột, vốn được châm ngòi từ các cuộc tấn công của Al-Qaeda vào nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Khoảng 2.400 quân nhân của Hoa Kỳ đã thiệt mạng Afghanistan và hàng ngàn người bị thương. Phát biểu trước một nhóm nhỏ các quan chức Hoa Kỳ và Afghanistan, Đại tướng Miller thề sẽ ghi nhớ các binh sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến và kêu gọi Taliban dừng các cuộc tấn công đã giúp họ kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn bất kỳ lúc nào kể từ lúc xung đột bắt đầu. Reuters dẫn lời ông Miller nói, "Những gì tôi nói với Taliban là họ cũng phải chịu trách nhiệm. Bạo lực đang diễn ra là đi ngược lại ý chí của người dân Afghanistan và nó cần phải dừng lại." Đại tướng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Kenneth McKenzie là chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm có trụ sở tại Florida, chuyên giám sát các lực lượng Hoa Kỳ tại các điểm nóng bao gồm Afghanistan, Iraq và Syria, đã bay đến Kabul để nhấn mạnh sự hỗ trợ trong tương lai của Hoa Kỳ đối với lực lượng an ninh Afghanistan, mặc dù chủ yếu là từ bên ngoài. Phát biểu riêng với một nhóm nhỏ phóng viên, Đại tướng McKenzie cảnh báo rằng Taliban, theo quan điểm của ông, đang tìm kiếm một giải pháp quân sự cho một cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã cố gắng kết thúc không thành công bằng một thỏa thuận hòa bình giữa Taliban và chính quyền Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ông cho biết thủ phủ của các tỉnh đang gặp rủi ro và nói thêm rằng Taliban dường như muốn chiếm Kandahar, thành phố lớn thứ hai của Afghanistan và là nơi Taliban ra đời. Trong khi bày tỏ sự tin tưởng vào các lực lượng Afghanistan, vị tướng Mỹ cũng cảnh báo về những hậu quả mà chiến thắng của Taliban có thể gây ra cho người dân Afghanistan. Ông nói, nếu chính phủ này bị lật đổ, nếu Taliban thắng, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy các tiêu chuẩn thời Trung Cổ quay trở lại Afghanistan, đặc biệt là trong lĩnh vực quyền phụ nữ, nhân quyền, giáo dục và nhiều thứ khác. Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib thừa nhận có nhiều vấn đề trong việc tiếp tế cho quân đội Afghanistan, nhưng khẳng định với các phóng viên rằng việc lập kế hoạch đang được tiến hành để tập trung nỗ lực chiến tranh vào nơi chúng tôi cần phòng thủ nhất. Đại tướng McKenzie có thể cho phép Hoa Kỳ không kích Taliban cho đến hết ngày 31 tháng 8 để hỗ trợ cho chính phủ được phương Tây hậu thuẫn của Tổng thống Ghani. Nhưng sau đó, vị tướng Thủy quân lục chiến Mỹ nói rằng khi đề cập đến các cuộc tấn công của Mỹ ở Afghanistan, trọng tâm của ông sẽ chuyển sang các hoạt động chống khủng bố, chống lại Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo. Cơ quan giám sát chống độc quyền của Pháp vừa phạt Alphabet, tập đoàn mẹ của Google, 500 triệu euro, tức là khoảng 593 triệu đô la, vào ngày 13 tháng 7, vì không tuân thủ lệnh của cơ quan quản lý về phương thức tiến hành các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất tin tức của nước này về vấn đề bản quyền, theo tin của Reuters. Khoản tiền phạt được đưa ra trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với các nền tảng trực tuyến như Google và Facebook trong việc chia sẻ doanh thu nhiều hơn với các hãng tin tức. Tập đoàn Công nghệ Hoa Kỳ hiện phải đưa ra các đề xuất trong 2 tháng tới về cách họ sẽ bồi thường cho các hãng thông tấn và các nhà xuất bản khác vì việc sử dụng tin tức của những nơi này. Nếu không làm điều đó, công ty Mỹ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt bổ sung lên tới 900.000 euro mỗi ngày. Google cho biết họ rất thất vọng với quyết định này nhưng sẽ tuân thủ. Tập đoàn công nghệ của Mỹ cho biết, mục tiêu của chúng tôi vẫn như cũ. Chúng tôi muốn bước sang giai đoạn mới với một thỏa thuận dứt khoát. Chúng tôi sẽ xem xét phản hồi của cơ quan cạnh tranh Pháp và điều chỉnh với các đề nghị của chúng tôi. Người phát ngôn của Google nói thêm rằng, chúng tôi đã hành động đầy thiện chí trong suốt toàn bộ quá trình. Khoản tiền phạt đã không màng đến nỗ lực của chúng tôi trong việc đạt được thỏa thuận và thực tế về cách thức hoạt động của tin tức trên nền tảng của chúng tôi. Các hãng thông tấn IPIG, SEPM và AFP cáo buộc công ty công nghệ Mỹ đã không tổ chức các cuộc đàm phán thiện chí với họ để tìm ra điểm chung về thù lao cho nội dung tin tức trực tuyến, theo một chỉ thị gần đây của Liên minh châu Âu về cái gọi là quyền liên quan. Bản thân vụ việc tập trung vào việc liệu Google có vi phạm các lệnh tạm thời do cơ quan chống độc quyền đưa ra hay không, vốn yêu cầu các cuộc đàm phán kiểu này phải diễn ra trong vòng 3 tháng, với bất kỳ nhà xuất bản tin tức nào đưa ra yêu cầu. APIG, đại diện cho hầu hết các nhà xuất bản, tin tức báo in lớn của Pháp, bao gồm Le Figaro và Le Monde, vẫn là một trong những nguyên đơn, mặc dù họ đã ký một thỏa thuận khung với Google vào đầu năm nay, theo các nguồn tin nói với Reuters. Các nguồn tin cho biết thỏa thuận khung này đã được tạm hoãn trong khi chờ quyết định chống độc quyền. Thỏa thuận khung mà nhiều hãng truyền thông Pháp khác chỉ trích là một trong những thỏa thuận nổi tiếng nhất trong chương trình News Showcase của Google nhằm cung cấp khoản bồi thường cho các đoạn tin tức được sử dụng trong kết quả tìm kiếm và là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này ở châu Âu. Google đã đồng ý trả 76 triệu đô la trong vòng 3 năm cho một nhóm gồm 121 nhà xuất bản tin tức Pháp để chấm dứt tranh chấp bản quyền, theo các tài liệu mà Reuters đã đọc được. Sau nhiều tháng thương lượng giữa Google, các nhà sản xuất Pháp và các hãng thông tấn, các nhà xuất bản Pháp và các hãng thông tấn về cách áp dụng các quy tắc bản quyền đã được sửa đổi của Liên minh châu Âu, cho phép các nhà xuất bản yêu cầu một khoản phí từ các nền tảng trực tuyến hiển thị tin tức của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm 13 tháng 7 ra lệnh cho quân đội điều tra thông tin trong báo cáo của một công ty công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ rằng hàng trăm tàu Trung Quốc đã xả thải vào các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc vốn vẫn duy trì sự hiện diện thường xuyên của lực lượng tuần duyên và tàu cá ở Biển Đông để khẳng định yêu sách chủ quyền, nơi Philippines, Brunei, Đài Loan, Việt Nam và Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền. Trước đó vào ngày 12 tháng 7, công ty phân tích hình ảnh vệ tinh dựa trên công nghệ AI Similarity công bố các hình ảnh vệ tinh đã chụp trong khoảng thời gian 5 năm, trong đó cho thấy những thiệt hại do chất thải vệ sinh từ con người không được xử lý từ các tàu của Trung Quốc gây ra. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana nói, trong khi chúng tôi đang chờ xác nhận và xác minh những chất thải này có được xả ra hay không, chúng tôi coi những hành động vô trách nhiệm như vậy, nếu có, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển trong khu vực. Bất chấp các tuyên bố chủ quyền và lợi ích xung đột của các quốc gia ở Biển Đông, tất cả các quốc gia phải có trách nhiệm quản lý tài nguyên và môi trường của chúng ta. Tại một diễn đàn vào ngày 12 tháng 7, bà Liz Dare, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Similarity cho biết chất thải có thể đe dọa đến nguồn cá. Bà nói, nó khủng khiếp đến mức bạn có thể nhìn thấy nó từ trên không gian. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa trả lời yêu cầu bình luận của báo chí về báo cáo của Similarity. Theo Reuters, Philippines gần đây đã trở nên mạnh miệng hơn sau khi hàng trăm tàu cá mà nước này cho là của lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc xuất hiện ở khu vực gần đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Philippines và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng quân sự gia tăng xung quanh Đài Loan cũng như tình trạng đối đầu về kinh tế và công nghệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng trong khu vực khi cán cân quyền lực thay đổi theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Nhật Bản vừa đưa ra nhận định trong sách trắng quốc phòng hàng năm. Trung Quốc bác bỏ kết luận của Nhật Bản về điều mà họ nói chỉ là hoạt động quân sự bình thường và gọi đây là hành động vô trách nhiệm. Đánh giá quốc phòng của Nhật Bản được chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga thông qua vào ngày 13 tháng 7, chỉ ra rằng Trung Quốc là mối quan tâm an ninh quốc gia chính của Nhật Bản. Báo cáo của Nhật viết, trong một phần mới nói về Đài Loan rằng, chúng ta cần phải chú ý đến tình hình với nhận thức về khủng hoảng hơn bao giờ hết, đặc biệt cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ có khả năng trở nên khốc liệt hơn. báo cáo nói thêm về sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan khiến cho Nhật Bản lo ngại vì hòn đảo này nằm gần chuỗi đảo Okinawa ở rìa phía tây của quần đảo Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ cảm ơn Nhật Bản đã coi trọng an ninh ở eo biển Đài Loan. Nhưng phía Bắc Kinh thì tỏ ra giận dữ, nói rằng Nhật Bản từ lâu đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về các hoạt động xây dựng quốc phòng và quân sự bình thường của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, điều này là rất sai trái và vô trách nhiệm. Trung Quốc rất bất bình và kiên quyết phản đối việc này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng này đã cam kết hoàn tất việc thống nhất Đài Loan. Hồi tháng 6, ông chỉ trích Mỹ là nước gây ra rủi ro sau khi Washington điều một tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, ngăn cách hòn đảo với đại lục. Trong một bài phát biểu được báo chí Nhật Bản đưa tin trong tháng này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso nói, Nhật Bản nên hợp lực với Hoa Kỳ để bảo vệ Đài Loan khỏi bất kỳ cuộc xâm lược nào. Sau đó, khi được hỏi về nhận định khiến cho Bắc Kinh chỉ trích, ông Aso nói rằng bất kỳ bất đồng gì về Đài Loan nên được giải quyết thông qua đối thoại. Trong lúc cạnh tranh quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc, sự cạnh tranh kinh tế giữa hai bên đang thúc đẩy một cuộc chạy đua giành vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Tình trạng cạnh tranh về công nghệ cũng đặt ra một thách thức cho Nhật Bản vì nền kinh tế của nước này phụ thuộc nhiều vào quan hệ kinh doanh với Trung Quốc cũng như với Hoa Kỳ. Nhật Bản cũng sẽ phải chi mạnh để theo kịp nguồn tài trợ của chính phủ cho phát triển công nghệ Hoa Kỳ, Trung Quốc và châu Âu. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 13 tháng 7 ban hành một khuyến cáo về việc kinh doanh chuỗi cung ứng liên quan đến khu vực Tân Cương của Trung Quốc, cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến lao động cưỡng bức và lạm dụng nhân quyền. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng, với tình trạng nghiêm trọng và mức độ của những lạm dụng này, các doanh nghiệp và cá nhân không rời khỏi chuỗi cung ứng, liên doanh và hoặc đầu tư có liên quan đến Tân Cương, có thể có nguy cơ cao vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ. Nhất phu nhân Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tới Tokyo dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè vào ngày 23 tháng 7, Nhà Trắng thông báo vào hôm 13 tháng 7. Thông báo cho biết bà Biden dẫn đầu một phái đoàn Hoa Kỳ đến Nhật Bản, nhưng không có Tổng thống Joe Biden đi cùng. Giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, Nhật đã cấm khán giả tham dự hầu hết các sự kiện Thế vận hội. Tokyo cũng ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài đến ngày 22 tháng 8, tức là suốt thời gian Olympic diễn ra và bế mạc vào ngày 8 tháng 8. Sau khi bị trì hoãn một năm vì đại dịch COVID-19, Nhật Bản quyết tâm tổ chức cuộc tranh tài dưới áp lực nặng nề từ công chúng đòi hủy bỏ sự kiện vì những quan ngại về sức khỏe.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa bắt giam một người đàn ông gốc Việt vì có liên quan tới vụ gian lận 3,6 triệu đô la từ các quỹ cứu trợ đại dịch COVID-19 của chính phủ liên bang và được cho là đã dùng một phần số tiền này để mua tiền ảo và xe ô tô Tesla. Ông Led Nitschen, 40 tuổi và là một cư dân của San Jose ở California, bị bắt hôm 8 tháng 7 vì các cáo buộc hình sự liên quan đến các âm mưu gian lận của người đàn ông gốc Việt trong việc nộp đơn xin vay hàng triệu đô la từ các quỹ cứu trợ của chương trình bảo vệ tiền lương PPP và khoản vay hỗ trợ thảm họa thiệt hại kinh tế EIDR của chính phủ để trợ cấp vì đại dịch virus corona, theo Bộ Tư pháp cho biết. Trong một thông cáo đưa ra hôm 9 tháng 7, Bộ Tư pháp nói rằng ông Trần đã nộp 27 đơn xin các khoản vay từ các chương trình cứu trợ kể trên mà bộ này cho là gian lận, trong đó có ít nhất 7 đơn xin vay từ chương trình EIDR mà ông Trần đệ đơn thay mặt cho nhiều cá nhân và tổ chức kinh doanh bằng việc sử dụng các thông tin hư cấu và chứng từ giả mạo cùng số liệu bảng lương hư cấu hoặc phóng đại quá mức và các tài liệu thuế giả mạo. Ông Trần bị cáo buộc là đã dùng các thông tin và hồ sơ thuế giả mạo để xin vay 8 triệu đô la từ các quỹ cứu trợ. Theo Bộ Tư pháp, người đàn ông gốc Việt này nhận được 3,6 triệu đô la thông qua các thủ tục vay bất hợp pháp và cuối cùng lấy ra được 2 triệu đô la từ vụ gian lận này. Theo một bản cáo trạng do một buổi thẩm đoàn liên bang của San Francisco công bố hôm 9 tháng 7 được Bộ Tư pháp trích dẫn, Ông Trần bị cáo buộc đã cùng một số người khác sử dụng số tiền nhận được từ các quỹ cứu trợ vào việc mua sắm ở các cửa hàng và nhà hàng, mua tiền điện tử và trong một trường hợp cụ thể đã dùng 100.000 đô la để mua một chiếc ô tô điện của hãng Tesla từ một cửa hàng xe sang trọng. Một điều tra của KPIX5 vào tháng 6 năm ngoái cho thấy ông Trần đứng tên trong giấy tờ đăng ký 4 công ty vào tháng 5 năm 2020 và một tháng sau đó nhận được các khoản vay từ chương trình PPP. Bốn công ty mà KPIX5 liệt kê đều nằm trong danh sách các công ty nhận các khoản vay của Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ SBA. Mỗi công ty này nhận được từ 350.000 đô cho đến 1 triệu đô la các khoản vay trong vòng một tuần vào tháng 6 năm 2020. Điều tra này còn phát hiện ra rằng các công ty do ông Trần đăng ký không được cấp phép kinh doanh ở hạt Santa Clara của California. Hồ sơ điều tra của KPIX5 thuộc kênh truyền hình CBSN cho thấy bốn công ty này mới chỉ được thành lập vào tháng 4 năm 2020, trong khi chỉ những doanh nghiệp được thành lập trước thời gian đại dịch bùng phát ở Mỹ, tức tháng 2 năm 2020, mới được phép nhận các khoản vay này. Ông Trần đang bị giam giữ với cáo buộc 6 tội lừa đảo qua mạng và 3 tội gian lận ngân hàng. Nếu bị kết tội, người đàn ông gốc Việt sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là 30 năm tù cho mỗi tội danh gian lận ngân hàng và 20 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo qua mạng. Bộ Tư pháp cho biết cùng điều tra liên bang FBI và Văn phòng Tổng Thanh tra của Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ đang điều tra vụ án. Chính phủ Việt Nam vừa quyết định sẽ thử nghiệm tạo ra một loại tiền điện tử kỹ thuật số của riêng mình sau nhiều năm cảnh báo người dân không được đánh cược vào tiền ảo. Một quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành gần đây giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền điện tử dựa trên công nghệ chuỗi khối của Việt Nam theo truyền thông trong nước. Theo quyết định 942 được phê duyệt hôm 30 tháng 6, thời gian để Ngân hàng Nhà nước thực hiện thí điểm sử dụng tiền điện tử là từ nay đến năm 2023 trong chiến lược hướng tới chính phủ số hóa vào năm 2030 của Việt Nam. Hiện Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại tiền ảo nào làm đơn vị thanh toán trong nước và Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho sàn giao dịch tiền ảo hay tiền mã hóa nào. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhiều năm nay luôn đưa ra thông điệp khẳng định những loại tiền ảo như Bitcoin không phải là tiền pháp lệnh và cảnh báo với người dân rằng đây chỉ là tài sản được mã hóa của sự phát triển công nghệ. Theo Ngân hàng Nhà nước, được Lao động và VN Economy trích dẫn cho biết, việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ ở Việt Nam. Tuy nhiên, dân chúng Việt Nam vẫn tích cực mua tiền ảo làm công cụ đầu tư. Và theo một khảo sát của Statista được công bố hồi tháng 3, Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Nigeria về tỷ lệ người nói rằng họ sử dụng hoặc nắm giữ một số loại tiền điện tử. Truyền thông trong nước trong những năm gần đây cũng đăng tải các thông tin và hình ảnh cho thấy nhiều cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đưa Bitcoin vào tên của cửa hàng hoặc cho phép chấp nhận tiền điện tử trong thanh toán như một cách để thu hút khách hàng. Việc chính phủ Việt Nam quyết định thực hiện chương trình thí điểm tạo ra và sử dụng tiền kỹ thuật số bằng công nghệ blockchain dường như cho thấy rằng nhà nước sẽ không bỏ qua việc đào và giao dịch tiền ảo điên cuồng đang diễn ra trong đại dịch virus corona khi người dân không có việc làm hoặc bị mắc kẹt trong nhà mà vẫn muốn tìm kiếm nguồn thu nhập mới, theo nhận định của Nikkei Asia. Ông Nguyễn Thanh Bình, điều phối viên Trung tâm Fintech Crypto của Đại học RMIT ở Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, nhận định với Nikkei rằng quyết định 942 mở ra cánh cửa cho việc phát triển tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương, cho phép các cơ quan chức năng quản lý tiền ảo thay vì giao cho khu vực doanh nghiệp tư nhân và chịu sự quản lý phi tập trung. Nhưng ông Bình lưu ý rằng quyết định 942 không hợp pháp hóa giao dịch tiền điện tử ở Việt Nam. Mặc dù vậy, theo bà Lin Hoang, giám đốc quốc gia của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, nói với Nikkei rằng tiền ảo rất phổ biến ở Việt Nam khi quốc gia này nằm trong top 10 những thị trường sử dụng sàn giao dịch này. Theo VN Economy, trong những năm trở lại đây, đầu tư tiền ảo ngoại hối là những hình thức đầu tư mới được rất nhiều người chú ý ở Việt Nam. Tuy nhiên, các hoạt động này hoàn toàn tự phát và chưa được nhà nước cấp phép. Chỉ có các ngân hàng và các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối ở Việt Nam. Được biết, Bộ Tài chính đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản số và tiền số điện tử nhằm đề xuất các chính sách và cơ chế quản lý tại Việt Nam.
Một cơ quan của quân đội Việt Nam hôm 12 tháng 7 công bố họ vừa kết thúc điều tra về cái chết của quân nhân trẻ Trần Đức Đô và xác định rằng anh này tự treo cổ, nhiều báo Việt Nam đưa tin. Trong cùng ngày, người cha của quân nhân Văn Số nói ông không tin con trai mình tự tử, theo tường thuật của VN Express. Như VOA đã đưa tin, binh nhì Trần Đức Đô, 19 tuổi, qua đời hôm 28 tháng 6 khi đang tham gia huấn luyện tại một trường của quân đội ở tỉnh Thái Nguyên. Các thông tin do đơn vị của quân nhân này cung cấp cho gia đình và tình trạng thi thể của anh Đô có nhiều vết thương đã làm cho gia đình và công chúng hết sức nghi ngờ về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của anh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phía quân đội nói rằng trong một buổi huấn luyện, anh Đô xin phép đơn vị đi ra ngoài vệ sinh lúc 14 giờ ngày 28 tháng 6. Và sau đó 30 phút, đơn vị tìm thấy anh Đô trong tư thế treo cổ tự tử trên cây phía sau khu vệ sinh của thao trường. Quân nhân này được đưa đến Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên cấp cứu, nhưng lúc 15 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện thông báo không cứu được. Về phía gia đình anh Đô, họ đăng nhiều bài ảnh và video lên mạng xã hội, cho thấy thi thể của anh có nhiều vết thương, đồng thời đưa ra cáo buộc rằng anh bị tra tấn dã man, bị đánh chết và đã có kẻ tạo hiện trường giả. Mặc dù vậy, sau khi các đại diện của quân đội và chính quyền địa phương gặp mặt với gia đình, tuyên truyền vận động và hứa sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Trần Đức Đô, gia đình đã làm lễ an táng cho anh hôm 1 tháng 7 tại quê nhà ở tỉnh Bắc Ninh. Sau gần 2 tuần, các bản tin của VN Express, Thanh niên, VOV và một số báo khác dẫn lại lời của Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 Bộ Quốc phòng, cho hay hôm 12 tháng 7 rằng cơ quan điều tra của quân khu 1 vừa hoàn tất điều tra và xác định binh nhì Đô tử vong do tự treo cổ. Nhà chức trách sẽ không khởi tố vụ án, quan chức của quân đội cho biết thêm, theo các báo. Về các vết thương trên thi thể anh Đô, trích kết quả điều tra, Đại tá Thìn nói đó là do cơ thể Đô cọ sát vào vật thể không bằng phẳng trong lúc cắt dây để đưa xuống cấp cứu. Ngoài ra, một số vết bầm dưới vòng xương ngực được kết luận là do kết cấu và sắc tố da. Cuộc điều tra khẳng định rằng trước khi chết, Đô không đánh nhau xô sát với đồng đội, không chịu sức ép từ đơn vị và các yếu tố khách quan khác. Anh không nợ nần và trong người không có chất kích thích, ông Thìn thông báo với truyền thông trong nước. Vị sĩ quan cấp cao đại diện cho quân khu 1 cũng cho biết là cơ quan điều tra đã mời người thân của binh nhì Đô cùng hai luật sư của gia đình đến vào sáng 11 tháng 7 để thông báo về kết luận nêu trên, theo một bản tin của Thanh niên. Gia đình và luật sư không có ý kiến về nguyên nhân cái chết của quân nhân Đô, chỉ muốn làm rõ nguyên nhân động cơ khiến quân nhân này tự tử, Thanh niên cho hay. Trong khi đó, VN Express tường thuật rằng vào chiều 12 tháng 7, bố của anh Đô, ông Trần Đức Hội, nói ông không bao giờ tin con trai mình tự tử và ông mong cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của Đô. Trước khi gia đình an táng anh Đô, một đoạn video được đưa lên mạng hôm 30 tháng 6 cho thấy gia đình ngồi họp và trao đổi ý kiến với các đại diện của quân đội và chính quyền. Trong đó, mẹ của anh Đô, bà Trần Thị Đông phát biểu. Hôm 1 tháng 7, VOA liên lạc với một đại diện của gia đình anh Đô để tìm hiểu xem gia đình và phía quân đội chính quyền đi đến thỏa thuận như thế nào về việc an táng anh và điều tra về cái chết của anh. Nhưng người dì của anh tên là Trang nói là gia đình không muốn tiết lộ. VOA cố gắng liên lạc lại với gia đình hôm 13 tháng 7 để hỏi về phản ứng của họ đối với kết quả điều tra mới được công bố, nhưng không kết nối được. Ở thời điểm tổng số ca nhiễm COVID-19 trong nước tăng vọt lên 34.500 hôm 13 tháng 7, Việt Nam điều chỉnh về cách phòng chống dịch với việc bắt đầu thí điểm điều trị tại nhà đối với người dương tính với virus ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, Nhật Bản và Úc cho hay họ sẽ gửi tặng thêm tổng cộng 2,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Thông tin chính phủ, trang Facebook chính thức của Việt Nam cho biết tính đến 6 giờ chiều ngày 13 tháng 7, có thêm sấp xỉ 2.300 ca nhiễm COVID-19 và 5 ca tử vong so với ngày hôm trước, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay thành 34.500, bao gồm 130 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là tâm dịch với số người nhiễm mới đông nhất lên đến gần 1.800 ca. Vẫn thông tin chính phủ cho hay, Bộ Y tế Việt Nam đồng ý cho Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm điều trị tại nhà đối với hai nhóm người nhiễm virus còn gọi là F0. Nhóm thứ nhất là những bệnh nhân đã điều trị cách ly 10 ngày, xét nghiệm có tải lượng virus thấp, khả năng lây nhiễm giảm. Nhóm còn lại là các nhân viên y tế có kinh nghiệm theo dõi sức khỏe. Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ làm thí điểm trước, sau đó báo cáo Bộ Y tế, Bộ sẽ dựa trên báo cáo này để ban hành hướng dẫn chung thí điểm cho toàn quốc. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nói được thông tin chính phủ dẫn lại. Đây là một thay đổi đáng chú ý vì theo các quy định hiện hành ở Việt Nam, tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 bắt buộc phải cách ly điều trị tại cơ sở y tế. Trong đó, các ca F0 không có triệu chứng sẽ cách ly tập trung tại cơ sở y tế tối thiểu 14 ngày. Nói về sự thay đổi này, trong một buổi họp báo chiều ngày 13 tháng 7, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay nếu Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn về việc thí điểm, ngành y tế của thành phố sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, theo một bản tin của Tuổi Trẻ. Quan chức của Sở Y tế TP.HCM nói thêm rằng hiện nay có nhiều trường hợp F0 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ, vì vậy sẽ không tập trung chữa trị đồng bộ nữa mà sẽ phân tầng chữa trị. Những F0 không có triệu chứng sẽ điều trị ở nơi ít trang thiết bị hơn để tập trung cơ sở y tế cho các trường hợp nặng, Phó Giám đốc Hưng nói được Tuổi Trẻ dẫn lại. Giữa lúc Việt Nam điều chỉnh cách phòng chống dịch, Nhật Bản và Úc tuyên bố sẽ tặng thêm vaccine cho Việt Nam. Báo chí trong nước, trong đó có VN Express và Tin Tức, loan tin là Úc cam kết viện trợ gần 30 triệu đô la Mỹ và hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Úc cho Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine cho Việt Nam, cũng là loại của AstraZeneca. Lô vaccine mới nhất của Nhật Bản sẽ được chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng ngày 16 tháng 7, đưa tổng số vaccine Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lên thành 3 triệu liều. Con số thống kê chính thức của chính phủ Việt Nam cho thấy đến ngày 13 tháng 7, ngành y tế đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người được tiêm một mũi là 3.783.505 người, số người được tiêm đủ hai mũi là 280.367 người. Việt Nam với dân số khoảng 98 triệu người đặt ra mục tiêu tiêm chủng cho 50% người từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm nay và 70% vào cuối tháng 3 năm 2022, theo một bản tin của Reuters hôm 9 tháng 7.
Kính chắn giọt bắn là sản phẩm ban đầu được sử dụng trong ngành y tế với chủ yếu được nhân viên y tế làm thủ công lúc thời gian nghỉ ngơi cho một thiết bị bảo hộ có khả năng hạn chế được nguồn lây trong tiếp xúc với bệnh nhân. Giờ thì nó thành hàng hóa đại trà, bà Phạm Thị Huyền Lan kể.
Trong cái khó là khôn, thấy không? Thành ra là mấy đầu thì chỉ có nhân viên y tế rồi những người phòng chống dịch người ta xài thôi. Còn bây giờ thì mỗi người ta tự lo cho mình, ta cảnh giác cao độ thì mới đại trà ra nhiều rồi người dân người ta xài.
Vô cái rồi khăn giấy thấm này đó là nó sạch đoan thôi. Hiểu không? Giấy sát khuẩn, chai sát khuẩn này nữa nè.
Những ngày học trò thi tốt nghiệp cũng được khuyến cáo là nên sử dụng loại kính bảo hộ này trong lớp, bà Nhung nói.
Không biết người ta có mua cho con em người ta không thì thấy người mua một cái, hai cái rồi vậy á. Mà cái lượng hàng cô bán cũng chậm lắm chứ không có đắt hàng đâu. Ngày cũng bán được mười mấy cái à.
Ngày bán được mười mấy cái cũng kiếm khoản tiền lời đủ để đắp đổi bữa cơm trong ngày đó ở mùa Covid. So với buôn bán ở chợ tự phát cũng ngoài lề đường như thế này đã bị cấm, thì những người bán loại kính bảo hộ đáp ứng yêu cầu ngừa Covid lây lan được tự do buôn bán, bà Xí kể.
Giờ thời buổi khó khăn người ta đâu có dám mua cái đồ tốt đâu, người ta miễn sao có người ta xài. Là thậm chí người ta mua cái miếng mỏng mỏng đó 10.000, 15.000. Đó người ta xài chứ còn cái mà 40, 50 rồi là mắc quá. Tại vì bây giờ là con thấy không, dịch bệnh bây giờ đâu ai làm được ra tiền, khó khăn. Lúc trước cô bán được mà lúc này cô đâu có bán. Cái nghề của cô phải ra đường con ngồi thôi chứ còn thiệt thành ra là bán là người không có ai mua hết. Đâu có còn ai mà làm ra tiền nữa đâu mà ta mua sắm.
Thời buổi khốn khó nên hàng hóa phải rẻ, tốt và phải đẹp nữa thì người dân mới bỏ tiền ra mua, bà Lan cho biết.
Từ 20 ngàn là cái kính loại đó ha. Rồi nó tầm khoảng 50-60 ngàn. Rồi có loại thì 99 ngàn. Có loại ngoại thì nó cũng mắc hơn nhưng cô không bán hàng đó. Phải vừa đẹp nè mà vừa rẻ nè. Rồi vừa phải chất lượng tốt nè. Đó, rồi rẻ nữa. Rồi chất lượng tốt thì dân ta mới chịu. Trời ơi, giờ ta khôn lắm, ta đâu có phải như ngày xưa nữa. Bây giờ hả, ta thông minh dữ lắm. Thấy cái là có cái mẫu mã mới là ta tiến cái mới liên tục vậy đó. Vậy mới đáp ứng được nhu cầu của mọi người chứ.
Xem ra đây là cái nghề phù hợp thời cuộc nên nhà sản xuất ở Sài Gòn chấp nhận đầu tư để vừa đa dạng mẫu mã vừa ổn định chất lượng mà giá cả luôn được điều chỉnh để phù hợp túi tiền ngày một teo tấp hơn của người dân thời dịch giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.